chào quý bạn chị em, chúng ta đã học From Thánh Matthew chương 22 đến câu 40. Hôm nay chúng ta học chương 22 câu 41, tiếp tục những cái vấn nạn mà người ta đặt ra cho Chúa Giêsu. Thì bây giờ chính Chúa Giêsu đặt vấn đề cho họ. Sau những vấn nạn họ đặt ra về việc nộp thuế cho Caesar, việc kẻ chết sống lại, điều quan trọng nhất. Rồi bây giờ chính Chúa Giêsu nói với họ về vấn đề thánh vịnh mà 110 mà chính David là tổ phụ của đấng cứu thế, mà chính David lại nói với cái đấng đã đến cứu thế là con cháu của mình, là Chúa Thượng, là Đức Chúa, phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt dưới chân của con. Thì lời đó giải thích thế nào đây? Trong khi David được thần khí Chúa lên đứng, xin mời chúng ta cùng đọc cái vấn nạn mà họ đặt, Chúa Giêsu đặt ra. Thì những người Do Thái, những người chất vấn Chúa thành im lặng, không có biết trả lời thế nào hết. Những người Pharisêu đang tụ tập thì Đức Giêsu hỏi họ rằng: các ông nghĩ sao về đấng Kitô? Người là con của ai? Họ thưa: con của vua David. Người hỏi: vậy tại sao vua David được thần khí soi sáng lại gọi người là Chúa Thượng, khi nói rằng: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt dưới chân con. Vậy nếu vua David gọi đấng Kitô là Chúa Thượng, thì làm sao đấng Kitô lại là con vua ấy được? Không ai đáp lại người được một tiếng, và từ ngày ấy chẳng ai còn dám chất vấn người nữa. Tức là qua cái câu chất vấn của Chúa Giêsu với những người biệt phái, những người Pha-ri-siêu, những người Sa Đốc, thì họ không có trả lời được. Nhưng mà qua đó để thấy rằng Chúa Giêsu là người thật và Ngài là Thiên Chúa đích thực. Cho nên David được thần khí Chúa linh ứng, mà đối với họ David là một vị vua lý tưởng của họ, đã làm các thánh vịnh và được Thiên Chúa linh ứng. Vì vậy mà thánh vịnh 110 này họ không thể nào hiểu được về cái thiên tính của Chúa Giêsu. Họ chỉ thấy nhân tính của Chúa Giêsu mà không thấy rõ thiên tính của Chúa Giêsu. Và chính họ cũng không có chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Vì vậy mà cái vấn nạn cứ được đưa ra mà họ không có thể nào mở mắt để hiểu được những cái lời trong Kinh Thánh đã nói. Và chúng ta thấy chính đám đông cũng đã tung hô Chúa Giêsu trong ngày mà rước lá từ ở bên phía đông đi vào Jerusalem. Vạn tuế con vua David. Họ tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế, cho nên mới vạn tuế con vua David. Đối với dân Do Thái đang nức lòng mong đợi đấng cứu thế, thì đấng cứu thế chính là một hậu duệ của David. Và chính câu hỏi Chúa Giêsu đặt cho những người Pharisêu này thì họ cũng trả lời là con của vua David. Các ông nghĩ sao về đấng Kitô? Người là con của ai? Và họ đã xác nhận là con của David. Và chính dân chúng cũng vậy. Cho nên đối với người Do Thái, David là tác giả của thánh vịnh, mà David được thần khí Chúa linh ứng đã nói tiên tri về cái sự đến của đấng Kitô, của đấng cứu thế, mà là chính trong dòng tộc của ông, tức là hậu duệ của ông, thì sao gọi là Chúa Thượng được? Cho nên đó là vấn đề mà trong Thánh Vịnh 110 đã được đặt ra. Và qua đó, những kẻ thù của Chúa Giêsu đã im lặng. Và chúng ta thấy là những cái vấn đạn được đặt ra để cho họ hiểu được Chúa Giêsu là đấng cứu thế, nhưng mà họ cũng không có muốn hiểu, và họ còn muốn loại trừ Chúa Giêsu nữa. Và chính Matthew cũng đưa cái vấn nạn này vào trong cái phúc âm của Ngài để cho mọi người dân Do Thái hiểu được những cái lời trong Thánh Vịnh chỉ về Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng cứu thế, Ngài thuộc dòng tộc David. Đối với người Do Thái thì họ hiểu một cách dễ dàng. Và những người biệt phái đã im lặng, đã có thể nói là câm họng, không có nói năng gì được nữa hết. Trong lúc họ mong đợi một đấng là con của vua David, thì chắc hẳn một số trong chính họ cũng mơ mộng đó sẽ là một nhân vật từ trời mà đến để bắt đầu một thế giới mới. Nhưng vấn đề được đặt ra khi họ gặp chính Chúa Giêsu thì họ lại không có nhận. Trước khi họ gặp Chúa Giêsu chắc chắn họ cũng biết rằng là đấng cứu thế phải có một cái tài năng vượt lên cao hơn mọi người. Và vào thời của Matthew thì nhiều người Do Thái vẫn còn nhìn thấy trong Thánh Vịnh 110 cái lời loan báo về đấng Kitô, đấng cứu thế. Vì thế mà bản văn này giúp các Kitô hữu đối thoại với người Do Thái về cái thân thế mầu nhiệm, tức là về thiên tính của Chúa Giêsu. Và người ta vẫn chưa có nói đủ ở nơi Matthew những cái cuộc tranh luận mà chúng ta vừa thấy về độc thế cho Caesar, kẻ chết sống lại, điều răn trọng nhất, rồi vấn đề Thánh Vịnh 110. Đó là những cái điểm mà người ta vẫn chưa có bàn sâu được hết tất cả. Vấn đề chỉ mới đặt ra và với cái lời dạy của Chúa Giêsu. Nhưng mà bốn cuộc tranh luận này nhấn mạnh một cách nghịch lý những cái điểm tương cận sâu sắc giữa đức tin Kitô giáo và những tư tưởng của biệt phái. Và từ đó, đồng thời, nó cũng phát sinh ra nhìn của mỗi người trong cái thời đó về những cái vấn nạn của người Do Thái mà chính họ cũng đã nghĩ tới là có được nộp thuế cho Caesar hay không. Thì chính Chúa Giêsu đã trả lời cho họ vấn đề điều răn trọng nhất, vì có quá nhiều điều răn như vậy. Họ đặt ra thứ 613 điều luật, và biết điều luật nào là quan trọng nhất đây, thì tất cả những vấn đề của họ cũng như những cái vấn đề về kẻ chết sống lại, Chúa Giêsu đã trả lời một cách dứt khoát và đã cho họ thấy được những cái chân lý mà Chúa Giêsu đến để hoàn tất mọi cái lời ở trong Cựu Ước để đưa con người hiểu được lời của Chúa. Và vì vậy mà cái câu cuối cùng, cái vấn nạn cuối cùng đã gợi lên cho mọi người hiểu được cái thần tính, cái thiên tính của Chúa Giêsu. Và đối với người Do Thái thì họ hiểu quá về Kinh Thánh rồi, nhưng những vấn nạn không có được giải đáp rõ ràng. Họ vẫn biết rằng con vua David sẽ là có một người con đặc biệt, một người con cháu thuộc về dòng tộc của David là Đấng Kitô, là Đấng cứu thế. Nhưng mà họ vẫn chưa biết là người nào và vị trí hành động như thế nào. Những lời tiên tri loan báo thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà áp dụng vào đâu thì chính Thánh Matthew đã giới thiệu cho họ, nhưng mà họ vẫn không có tin. Thì đó là trách nhiệm của họ. Còn Chúa Giêsu đã trả lời, Matthew cũng đã rao giảng tin mừng cho những người Do Thái. Dĩ nhiên là cộng đồng của Thánh Matthew cũng có nhiều người Do Thái trong đó, và có cả những người biệt phái Pharisee cũng tới chất vấn, và vấn đề được đặt ra để cho mọi người thấy được những cái điểm tương cận sâu sắc giữa đức tin Kitô giáo và Do Thái giáo. Rồi qua chương 23, chúng ta thấy một cái chương mà công kích, vạch ra những cái tội của luật sĩ và biệt phái. Dĩ nhiên là ở Jerusalem, người dân chúng đã tin Chúa Giêsu là một vị tiên tri, cho nên họ mới rước lá đưa Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cái ngày lễ lá. Mà Chúa Giêsu ở đây đã làm những cái việc đặc biệt, như là trục xuất cái đám buôn bán ra khỏi đền thờ, rồi Ngài cũng kết án cây vả không có sinh trái, để chỉ về những người lãnh đạo Do Thái giáo đã không đưa tất cả những cái điều luật và những gì thuộc về Do Thái giáo đi tới cái kết quả tốt đẹp là sinh hoa trái. Sinh hoa trái của tình yêu, sinh hoa trái của một đời sống tôn thờ Chúa đã không có đạt được. Thì giống như cây vả không sinh trái thì sẽ phải chết. Đó là lời tiên báo trước cho Jerusalem. Và ở đây chúng ta đọc vào để chúng ta thấy có trong này có ba dụ ngôn mô tả cuộc phán xử tương lai của Thiên Chúa. Và có bốn cái chất vấn hay là bốn cuộc tranh luận giúp Chúa Giêsu nêu rõ cái điều cốt lõi trong sứ điệp của Ngài, đồng thời nhấn mạnh đến sự tương hợp giữa điều cốt lõi với cái tinh hoa tư tưởng của Do Thái giáo. Cho nên đó là những cái so sánh để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Sau khi khiến những người cáo buộc Chúa Giêsu, những người sa đốc, những người pha-ri-siêu phải im lặng, thì theo truyền thống, vị tiên tri tuyên báo lời tuyên phạt của Thiên Chúa là sau khi Chúa Giêsu đã trả lời tất cả, nhưng mà họ đã không có hiểu được và chấp nhận, thì họ dĩ nhiên là họ phải có những cái thất bại và án phạt cho những người đã từ chối Thiên Chúa. Dĩ nhiên không phải là Thiên Chúa muốn cái án phạt cho mọi người không tin, nhưng mà Thiên Chúa tạo dựng mọi người cho Chúa, và Ngài đã cho nhiều cơ hội, nhưng mà con người không có lãnh nhận, thì chính con người đã tự chuốc lấy cái sự đau khổ cho chính mình rồi. Vì chỉ có Thiên Chúa là nguồn chân lý và nguồn hạnh phúc thôi. Và đây là những lời phán xét của chính Đấng Kitô, vừa là con Thiên Chúa, vừa là con người theo dòng tộc của David, Đấng đã đến trong cái thành phố Jerusalem. Và những cái lời công kích của Chúa Giêsu được chia làm hai phần. Phần đầu là nói với đám đông và các môn đệ liên quan đến quyền hành về tôn giáo. Rồi phần sau mới nói thẳng về bảy cái lời tuyên cáo nhắm các luật sĩ và những người biệt phái, từ câu 13 đến câu 36 là trực tiếp. Thì chúng ta đọc để chúng ta thấy cái bài diễn từ thứ 5 của Thánh Matthew. Thì cũng trong cái những diễn từ này, chúng ta chỉ còn ít ngày nữa là Chúa Giêsu sẽ phải chịu khổ nạn và chịu chết. Và Matthew đã đặt vào cái thời điểm này những cái lời nói và những cái dụ ngôn của Chúa để soi sáng các môn đệ phải có thái độ nào trước khi trước những cái gì các ông đã chứng kiến đã xảy ra. Và vừa mới khai sinh hội thánh sẽ phải đương đầu với sự chống đối mãnh liệt của các quyền lực của Do Thái giáo, đặc biệt là nhóm Pharisee, họ tấn công một cách rất mạnh mẽ và đi đến chỗ bắt hại giáo hội nữa. Vậy hội thánh phải đi chọn con đường của mình và chia tay với cộng đoàn Do Thái giáo, chứ không phải là đi chung với những cái hội đường của họ được nữa, mà phải tách biệt ra. Đó là cái ý chính ở chương 23, chương 24, tuyên bố Thiên Chúa sẽ xác nhận cái cuộc chia tay này qua cái biến cố hủy diệt Jerusalem. Thì đó là hai cái chương, chương 23 và 24, để chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta đọc. Và hội thánh sẽ phải hướng về một tương lai và chờ đợi Chúa Kitô trở lại, không phải mất thời gian ngồi chờ đợi ngày tận thế, nhưng mà có thái độ sẵn sàng và tỉnh thức một cách tích cực, đó là chúng ta sống và tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô, thực hiện những cái hoa trái tốt lành, chứ không phải là ngồi để chờ ngày tận thế. Thì đó là cái sai lầm của rất nhiều người, cứ nghĩ rằng tận thế tới nơi rồi thì làm gì nữa. Nhưng mà Chúa muốn cho mỗi người chúng ta phải xây dựng cái tâm hồn của mình, cái linh hồn của mình có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, và xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương mà Chúa Giêsu muốn thành lập trên trần gian, bắt đầu trên trần gian và kết cục ở trên thiên quốc. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc từ câu 1 của chương 23 về quyền hành tôn giáo. Bây giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa Mô-xê và giảng dạy. Chúng ta biết tòa Mô-xê hay là cái tòa hay là cái ghế Mô-xê là chỗ ngồi di động ở trong viện đường, và vị luật sĩ thường ngồi ở trên đó để cắt nghĩa lề luật. Theo nghĩa bóng, cái ghế này ám chỉ uy quyền của luật Mô-xê. Thực ra là những thành viên tôn giáo bình thường, các người biệt phái không ngồi trên ghế của Mô-xê. Tuy nhiên, các luật sĩ được Mát-thêu nhận biết ở đây xuất thân từ nhóm biệt phái. Và vì thế mà chương 23 của Mát-thêu liên kết liên tục giữa nhóm luật sĩ và biệt phái. Như thể họ cùng chung một tập thể bị công kích. Và từ câu 3, Chúa Giêsu không phủ nhận cái quyền cắt nghĩa luật Mô-xê của luật sĩ đâu. Và trong Mát-thêu chương 15 câu 3 câu 6 cũng không kết án cái phận vụ của họ, mà chỉ kết án một số cái sai của họ thôi. Và ở đây lời cáo buộc nhấn mạnh đến sự không tương hợp giữa lời nói và cái việc làm của những người này, những người lãnh đạo Do Thái giáo. Họ, những cái lời cáo buộc này đã từng được nêu ra ở đoạn cuối bài giảng trên núi, chống lại một số vị hữu trách mà sống theo cái kiểu phô trương ở bên ngoài chứ không có trong lòng. Thì Chúa nói từ trong bài giảng trên núi, cũng trong Mát-thêu này chương 5, chương 6, chương 7, thì chúng ta thấy Chúa nói về việc cầu nguyện, ăn chay, bố thí là không có cho người khác biết, không phải là thổi loa rồi cho mọi người biết là mình đang cầu nguyện, mình đang làm việc bố thí để người ta khen tặng mình. Làm như vậy là chúng ta được phần thưởng của trần gian, được người ta khen và chấm dứt với cái chết của chúng ta. Chúng ta chẳng có làm cái gì để xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải học qua những lời dạy của Chúa Giêsu ở chương 23 này, khi nói với những người Pharisee, để cũng nói với chính chúng ta có lối sống giả hình hay không. Chúng ta có thể đọc kinh rất là dài, nhưng mà chúng ta cũng có thể rất là ác với người khác, nói hành nói xấu người ta, giết chết danh dự phẩm giá người ta bằng cái lời độc ác của mình. Hoặc là chúng ta có những cái mưu mô xảo quyệt làm khốn khổ người khác để thủ lợi cho mình. Bây giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ của người rằng: các kinh sư và các người Pharisee ngồi trên tòa Mô-xê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc tốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó. Chúng ta thấy Chúa Giêsu xác quyết rõ ràng là thứ nhất là những người biệt phái này đã nói giảng dạy hay, nhưng mà họ không có làm, họ không có thực hành đúng như lời của Chúa. Cho nên qua những cái lời chỉ trích này, chúng ta thấy rõ ràng là để tạo sức mạnh cho lề luật, họ đã đáp đặt lên quần chúng những cái quy tắc nặng nề, nhưng chính họ lại không có thực hành những quy tắc đó. Điều này ngược hẳn với Chúa Giêsu là đứng chu toàn mọi lề luật, nhưng lòng Ngài rất là dịu dàng, luôn chú tâm đến những người cơ cực. Và Chúa Giêsu nói đã đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Có lẽ họ thật tình muốn nêu gương cho người khác khi họ làm những việc đạo đức, nhưng tất cả đều mang tính cách trình diễn phô bày ở bên ngoài, phô bày cái sự đạo đức mà trong bài giảng trên núi Chúa đã trách nặng lời. Và phô bày này mang cái biểu trưng có tính cách là xã hội, để tạo ra cái cách cầu nguyện ở ngoài đường cho người ta thấy, cách bố thí hoặc là cách ăn chay cho người ta thấy mình đang ăn chay một tuần hai ngày chẳng hạn, để cho người ta khen mình là người đạo đức. Và với những mục tiêu đó thì chúng ta hoàn toàn đi ngược với ý muốn của Chúa. Đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Thì họ đeo những hộp kinh đó gọi là những cái thẻ bài hay là vật hộ thân, thường mang trong lúc cầu nguyện, một cái ở trên trán, một cái ở cánh tay trái của họ. Đây là hai cái hộp bằng da đựng vài câu kinh thánh, được hiểu theo nghĩa đen. Các tua áo mà những bệnh nhân thường bám víu vào ở trong Matthew chương 9 câu 20 đó, thì cũng là một cái dấu chỉ của lòng đạo hạnh. Thì Matthew nêu ra đây cái kích thước khoe khoang bên ngoài nơi một số người. Họ thích làm như vậy để cho người ta khen tặng họ thôi. Và chúng ta thấy phúc âm thời của Matthew khoảng năm 80 sau công nguyên, thì cũng có những người từ Syria được lôi cuốn bởi phúc âm nói về lòng thương xót, rồi cũng có những người luật sĩ gốc Do Thái, gốc biệt phái này đã xúi dục, rồi Matthew đã nghĩ tới một số môn đệ ở trong giáo hội cần phải nhắc bảo họ để không có theo cái lối sống của những người Pharisee. Và họ dùng cái quyền bính của Thiên Chúa ban cho để độc tài và bắt người khác phải làm theo. Trong khi đó, những môn đệ của Chúa Giêsu có quyền bính là để phục vụ. Mà nếu không phục vụ, mà dùng quyền bính của mình để bắt người khác làm theo ý của mình, theo cái lợi nhuận của mình, thì lúc đó chúng ta thuộc về Pharisee, là những người bị Chúa Giêsu chỉ trích. Mà nếu không sửa đổi thì đó là một cái lời trút giữ cho chính mình ở đời này và đời sau rồi. Và qua những cái lời nói, Chúa Giêsu nói các kinh sư và các pha-ri-siêu ngồi trên tòa Môi-se mà giảng dạy, thì cách nói nó hơi mỉa mai này, muốn cho hiểu rằng những người có tham vọng chia nhau những vị thế ngon lành trong dân Thiên Chúa, và Thiên Chúa chịu đựng họ trong một cái mức độ nào đó. Họ không có làm trọn vẹn cái bổn phận thì dĩ nhiên là họ chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Và chúng ta cũng biết là Chúa Giêsu không thuộc chi tộc Lê Vi như các chư tế. Các chư tế là thuộc chi tộc Lê Vi. Người cũng thuộc, không thuộc một đảng phái tôn giáo nào hết. Không có phải là nhóm Sa Đốc thì nhóm Pha-ri-siêu, mà Ngài là người dân bình thường thôi. Người thuộc hàng ngũ người dân bình thường, nhìn xem cung cách hành động của các nhà lãnh đạo dân Chúa cũng như thành phần ưu tú có tổ chức ở bên đạo, thì rõ ràng là tác giả Matthew muốn cho lời nói của Chúa Giêsu nhằm trúng các nhân vật quan trọng trong các cộng đoàn sẽ là độc giả của sách Phúc Âm Matthew này. Vào thời đó, Chúa đã xét đoán trước như thế các vị nắm quyền trong giáo hội của Ngài, và hiểu theo nghĩa rộng, bất cứ nhóm người nào tự cho mình là tốt đẹp nhất, có ý thức nhất, hữu hiệu nhất, nhóm Pharisee tự cho mình có những đức tính ấy và nói vậy là đúng theo một nghĩa nào đó, thì Chúa Giêsu đã lên tiếng cái cách sống giả hình bên ngoài. Cho nên những người theo Chúa Kitô phải sống khác hoàn toàn với cái lối sống của người Pharisee. Và chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu cũng nói tới là họ thích được gọi là Rabbi, nghĩa là thầy. Mà giữa những người Pharisee với dân chúng, những người thầy là chỉ có Chúa Giêsu là đáng bậc thầy, là bậc chỉ đạo cho mọi người. Những người luật sĩ, những người tiến sĩ luật kia cũng chỉ lặp lại những luật của Môi-se và còn đặt ra những cái luật lệ nặng nề cho người khác. Thì chúng ta biết thời đó những bậc thầy như nổi tiếng như là Gamaliel, thời đó là thầy của thánh Phaolô, mà lúc đó là gọi là Saulo, thì đó là những cái bậc lão luyện nổi tiếng ở tại Jerusalem. Nhưng mà ở đây các môn đệ của Chúa Giêsu, qua những lời cảnh cáo này, để chính các môn đệ của Chúa Giêsu không có coi mình là cái bậc thầy của người khác, nhưng mà mọi môn đệ đều xem nhau như anh em ngang hàng, đồng thời sẽ phải nghĩ rằng Đức Kitô là vị thầy duy nhất của mình, và tìm cái lời dạy của Chúa Giêsu. Cho nên Matthew nhắc nhở chúng ta về sự bình đẳng căn bản giữa các tín hữu trong giáo hội. Đối tượng lãnh nhận Chúa Thánh Thần là cộng đoàn và các người có trách nhiệm, hoặc các thầy không có quyền hành gì nếu họ không phải là thành phần tích cực trong đời sống cộng đoàn. Muốn nhắc cho họ là tất cả các ân sủng Chúa ban xuống là cho cộng đoàn. Thì những người mà họ không có tích cực gì trong cộng đoàn hết, mà họ cứ lên mặt để dạy đời người khác, thì cái đó rất là nguy hiểm. Và chính thánh Phaolô dùng cái hình ảnh đầu với thân thể để nói về Chúa Giêsu với hội thánh. Chúa Giêsu như là đầu và mỗi người chúng ta như là chi thể, và mấy các chi thể liên kết với đầu, được sự điều khiển của đầu. Cho nên Chúa Giêsu là vị lãnh đạo trong giáo hội, cũng thế quyền bính của giám mục đi đôi với lòng trung thành của các ngài đối với giáo hội mà ngài cai quản. Ngài đã nhận giáo hội trong một thực chất của nó và không tìm cách áp đặt cho giáo hội những dự định của riêng mình được, mà phải theo cái mục tiêu của Đức Kitô. Cho nên tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, gương xấu từ những người có chức quyền, không làm mất uy tín của lời Chúa đâu, và cũng không hủy được bổn phận phải vâng phục. Nếu Chúa Giêsu đã bảo phải nghe lời các người kế vị ông Môsê, thì chúng ta càng phải nghe lời các người kế vị các tông đồ hơn nữa. Các ông đâu có thể khước từ quyền bính của mình với cái cớ phải phục vụ trong khiêm tốn, và chỉ còn là những người thừa hành những cái đã được đa số quyết định, tức là chính những gì mà Chúa Kitô đã truyền lệnh rồi, đã dạy rồi. Chúa Giêsu nói về cái hình thức quyền hành. Đừng để ai gọi mình là Rabbi, là người cha. Đừng gọi là Rabbi, tức là thầy đó, tức là người có hiểu biết, thường làm cho người ta câm miệng. Cũng đừng gọi là cha, người làm cho ai nấy tôn kính và học theo, đến nỗi sẽ quên nhìn lên đấng duy nhất tốt lành. Trong giáo hội, không ai được chê khúc hình bóng của Chúa Cha trên trời, đấng chỉ có một Thiên Chúa là cha duy nhất của toàn thể nhân loại. Mình đừng có làm nổi bật lên để người ta chú ý về mình, như là một minh tinh màn bạc, một ngôi sao điện ảnh hoặc là nổi tiếng, hoặc là một ca sĩ, một kịch sĩ nổi tiếng, để người, hoặc là một diễn giả nổi tiếng để người ta chạy theo mình, mà không đến với Chúa Cha, không đến với Chúa Giêsu và Chúa Cha, thì chúng ta đang là một kẻ kiêu căng, lấy đi cái danh dự của Thiên Chúa, nó không thuộc về mình. Dĩ nhiên mọi người sẽ nói lên rằng tiếng cha chỉ nói lên một lòng yêu kính mà thôi, nhưng lời Chúa nói khẳng định rằng tôi tên gọi này có những hậu quả rất xấu. Đức tin tinh tuyền, cái làm cho người ta chỉ phục tùng một mình Thiên Chúa, luôn bị tổn thương bởi việc tôn sùng cá nhân. Giáo hội phải là một cộng đoàn những người tự do, thành thật với nhau trong lời ăn tiếng nói. Nên ở trong câu 10 chúng ta thấy là nói rõ cái tước vị người lãnh đạo. Matthew đã nhắc tới Đức Kitô là cái người lãnh đạo, người hướng đạo. Trong thế giới của Matthew, tên và tước vị gắn liền với người ta chặt chẽ. Dưới ánh sáng của bản văn chúng ta vừa đọc, có lẽ thường xuyên cái phẩm trật giáo hội cần phải thanh tẩy mình hơn. Dù sao ở đây tác giả Phúc Âm muốn nhắc lại một tiêu chuẩn bao trùm và vượt ra ngoài vấn đề danh xưng. Đó là chức vụ Kitô giáo phải được xem như là một công cụ để phục vụ, chứ không phải được phục vụ. Đồng thời mọi vị chức sắc sẽ bị Chúa xét xử theo lòng khiêm tốn mà Chúa mong đợi cải phải vung sớ, phải phục vụ. Vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Thì chúng ta thấy cái vấn đề là tại sao ở trong giáo hội có gọi linh mục là cha. Đó là một cái vấn nạn mà nhiều người hay đặt ra. Thì qua lời dạy của Chúa Giêsu ở những cái câu đầu của chương 23 này, chúng ta thấy không gọi ai là thầy, không gọi ai là cha, thì Chúa Giêsu cũng không có nhắm là loại những người mà dạy chúng ta học hành ở trường học, chúng ta gọi là thầy, là cô, hoặc là người cha sinh chúng ta ra. Chúng ta cũng không có loại trừ cái danh từ cha đó đâu. Chúa Giêsu không có nhắm những cái điều đó. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn chúng ta tránh thần thánh hóa một người nào đó ở trần gian, như là người chỉ đạo của mình, như là người cha mà vượt qua cái người cha toàn năng, đứng đại ân nhân, tạo dựng chúng ta và ban cho chúng ta tất cả. Và chính Thánh Phaolô đó, ở trong thư thứ nhất Côrintô, chương 4 câu 14 đến câu 15. Chính Thánh Phaolô viết là tôi viết những điều này không phải để cho anh em xấu hổ, nhưng để khuyên bảo anh em như những đứa con yêu dấu nhất của tôi. Vì mặc dầu anh em có hàng 10.000 người giám hộ trong Chúa Kitô đi nữa, nhưng anh em không có nhiều người che. Vì trong Chúa Kitô, nhờ phúc âm, tôi đã sinh ra anh em. Tức là một người cha tinh thần mà từ Thánh Phaolô trong thư thứ nhất Côrintô ngài đã đề cập tới khi viết thư cho những người Côrintô ở chương 4 câu 14 câu 15. Chúng ta đọc vào đó chúng ta thấy là Thánh Phaolô cũng đã xưng là cha tinh thần của những người mà ngài đã rửa tội cho họ, đã dạy dỗ họ, đã cưu mang họ và đã gọi họ là những đứa con yêu dấu nhất, mà ngài hy sinh tất cả miễn làm sao cho họ được ơn cứu độ. Thì qua cái đoạn kinh thánh này chúng ta hiểu để chúng ta không có thần thánh hóa một người nào đến độ mà lấn áp mất cái địa vị của Thiên Chúa là cha của mình và Chúa Giêsu là thầy, là vị lãnh đạo, là vị hướng dẫn chúng ta. Và chúng ta đọc tiếp để thấy bảy cái lời mà Chúa Giêsu lên án những người lãnh đạo do Thái giáo, các kinh sư và những người Pha-ri-siêu. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Chúa Giêsu dùng thẳng cái từ là giả hình. Chú ý cái bên ngoài mà không có cái nội tâm ở bên trong. Các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào các ngươi cũng không để họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các ngươi nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các ngươi sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Chúng ta thấy hai cái lời trách. Lời trách thứ nhất là họ đã cầu nguyện dài dòng để nuốt tài sản của các bạn quá, vì thế các người này sẽ bị kết án nặng hơn. Câu này không thấy ở nhiều trong cái bản văn của Marco. Thì các luật sĩ là những nhà các nghĩa lệ luật và biệt phái, là những kẻ giữ luật thật nghiêm nhặt. Nên hai loại người này thực sự là những kẻ nắm giữ chìa khóa giúp người ta vân phục uy quyền tốt lành của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trái ngược với Phêrô, những vị luật sĩ này đã không làm gì, giống như những môn đệ của Chúa Giêsu như Phêrô. Phêrô không có độc tài giữ cái cửa và cửa nước trời để thêm thắt đủ thứ luật cấm gia nhập làm cho người ta phải chịu nặng nề về cái việc giữ đạo, và chính họ đã tự loại mình ra bên ngoài rồi. Còn Phêrô là môn đệ của Đức Kitô, lãnh nhận để phục vụ, hai cái khác nhau. Còn một bên là lãnh nhận để bắt bẻ người khác và làm cho những người khác phải tiêu hao tiền của thì mới được phục vụ, mới được đáp ứng cái nhu cầu. Thì cái đó là một cái điều trái ngược, tức là người lạm dụng tôn giáo để có cái lợi về vật chất tiền bạc của mình, chứ không phải là một người chân tu hướng về Thiên Chúa, sống một đời sống thanh thoát hơn. Vì vậy mà cái phần thứ hai thì họ lôi kéo người khác vào trong Do Thái giáo. Thì dĩ nhiên là đối với người Do Thái thì số người đi vào Do Thái giáo không có nhiều đâu. À, ngày trước là họ sống cục bộ trong cái nhóm của họ thôi. À, không, nhưng mà về sau này, nhất là từ thời của ông Gamaliel, sư phụ của Thánh Phaolô đó, à, và sau khi mà họ đã lưu đày ở Babylon, ở các nơi, rồi ở Ai Cập, thì giữ cái nền gọi là triết học của Hy Lạp ảnh hưởng tới cái văn hóa, thì họ mới rao truyền cái triết học Do Thái và vị Thiên Chúa đích thực cho những cái người dân khác, và cũng giống như những đệ tử của Platon, Aristotle của Hy Lạp, của triết học Hy Lạp. Thì ở đây người Do Thái họ học hành và họ cũng truyền đạt cho những người ngoài. Nhưng mà khi đi vào trong Do Thái giáo và sống tinh thần Do Thái giáo, thì đám biệt phái họ đặt ra nhiều cái luật lệ làm cho người ta không có hiểu được trọng tâm của đức tin. Và bằng cách uốn nắn các người trở lại đi theo cái thói vì lề luật và giả hình của họ, mà không thấy rõ cái trọng tâm của đức tin nằm ở đâu. À, cho nên làm cho họ sống giả hình nữa, thì xuống hỏa ngục gấp đôi trước khi họ vào đạo. À, đó là lời trách cứ thứ hai mà Chúa Giêsu đưa ra. Và đọc lại các lời tâm sự của Thánh Phaolô, chúng ta cũng thấy rằng một số nhà rao giảng Kitô giáo vào những cái thời sau năm 50 đã quá nhấn mạnh đến những cái lề lối thực hành theo cái thức Do Thái mà Thánh Phaolô luôn luôn là cực lực lên án. À, cái khuynh hướng này vẫn còn tồn tại đến mức ngang qua các biệt phái nhiệt tình. À, Matthew cũng nhắm luôn đến cả những thừa sai Kitô giáo gốc Do Thái nữa. Người Kitô hữu không hoán cải anh em đồng loại của mình bằng cách uốn nắn họ theo những cách thực hành của riêng mình được, mà phải bằng cách giúp họ khám phá ra Đức Kitô là đứng cũng chờ đợi sự hoán cải của từng người Kitô hữu. À, chứ không phải để họ thực hành cái đạo đức theo cái cách riêng của mình, mà phải để cho họ khám phá ra Chúa Kitô là cái cùng đích của đời mình. À, mà mỗi Kitô hữu đều phải có cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa Kitô, trực tiếp với Chúa Kitô. À, đó là điều cần thiết để chúng ta hoán cải và chúng ta nên một tâm tình, một tư tưởng giống Chúa Kitô. Rồi cái lời trách cứ thứ ba: khốn cho các ngươi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi bảo ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Đó, cái lời trách cứ thứ ba là chúng ta thấy họ chú ý tới những cái chi tiết mà không phải chú ý tới cái chính. Cho nên nói tiếp với lời trách cứ ở thứ hai, thì thực tế Thánh Phaolô và những người Do Thái lo cho cái đám người ngoại trở lại thì tự lo cho chính mình là những kẻ hướng dẫn người mù. Thì Matthew đã gay gắt nhại lại thành ngữ bằng cách xem luật sĩ ở biệt phái là những kẻ dẫn đường mù lòa. Chúa Giêsu nói đồ mù quáng. Và mù lòa mà còn lại dẫn mù lòa thì đương nhiên họ sẽ làm lạc lối những kẻ bước theo họ trong cái mê lộ của một thứ tôn giáo thiển cận. Chỉ có cái nhìn ở trần gian thôi, không có cái nhìn cao hơn. Chỉ lo khư khư bám lấy cái thứ bụi phù phiếm của các lời thề. Những thứ lời thề này từng bị bài giảng trên núi bác bỏ rồi. Và chúng hiện đang bị hệ thống kinh tài đền thánh thay vào đủ thứ điều sai trái mà nhân danh sự công chính mà họ làm. Rồi họ giải thích là ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không. Cho nên họ bày ra đủ chuyện để phải đặt của lễ lên bàn thờ mà thề. Thì như vậy là bắt đầu đi vào cái hệ thống kinh tài cho đền thờ thánh rồi. Để họ có những của lễ đặt lên. Và Chúa Giêsu đã chỉ trích họ rõ ràng là mù quáng. Lễ vật hay là bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Ai chỉ bàn thờ mà thề và chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề. Đứng ngự trong đền thờ, còn đền thờ mà không có đứng để ngự ở trong đó thì đền thờ đó chỉ là đất đá thôi, nó như bao nhiêu cái nhà khác. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, nếu không là chúng ta sẽ ở trong cái tình trạng mù lòa, không có nhận biết đâu là chính, đâu là phụ, qua những cái vấn đề đặt cái lời thề là Chúa đã trách cứ. Rồi cái câu trách cứ thứ tư từ câu 23: khốn cho các ngươi hỡi các kinh sư và các người pha-ri-siêu giả hình, các ngươi nộp thế thập phân về bạc hà thì là rau húng mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lệ luật. Đó. Quan trọng nhất trong lệ luật thì họ lại bỏ đi, là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Và qua cái lời trách cứ cho thấy tục lệ người Do Thái thường dâng cúng đền thờ 1/10 hoa lợi của họ. Cho nên họ nộp thế thập phân về bạc hà thì là đâu muốn. Rồi rau húng. Rồi bỏ qua những điều quan trọng về công lý, lòng nhân và thành tín. Matthew không có phê phán những kẻ kỹ lưỡng nhất khi họ bao bò giữ luật dân cúng 1/10 này rất hết sức là chi tiết. Bao lâu mà sự tẩn mẫn chú tâm này không có chê khúc cái điều cốt lõi. Cho nên Chúa trong này Thánh nó đều nói các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Nghĩa là biết chú tâm đến sự công chính và lòng thương xót đối với kẻ túng thiếu và lòng tín trung đối với mọi người. Những cái điểm quan trọng đó phải giữ. Còn cái việc mà nộp thuế và thập phân, cái chuyện đó là chuyện tốt thì vẫn phải làm. Nhưng mà trên hết mọi cái là phải có sự công bằng, công chính, biết thương xót người khác. Rồi cái trách cứ thứ năm là khốn cho các ngươi hỡi các kinh sư và pha-ri-siêu giả hình, các ngươi rửa sạch bên ngoài chén dĩa nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người pha-ri-siêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén dĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Chúng ta thấy nhắc lại cái nghi thức thanh tẩy chén dĩa và các cuộc tranh luận giữa đám biệt phái xem vấn đề rửa ráy bên trong chén dĩa có phải là chu toàn nghi thức tẩy rửa chưa. Tuy nhiên, tương tự như Matthew chương 15 câu 10 đến câu 20, Chúa Giêsu đã chuyển đi cái cuộc tranh luận này. Điều quan trọng là phải tẩy rửa tinh thần nội tâm, tức là tiêu diệt sự ham hố, tham lam, các chướng ngại khiến ta mất tự chủ và khiến ta chỉ lo đến sự thanh tẩy mang tính cách bề ngoài. Một lần nữa qua việc tuyên bố lật nhào giữa hữu thể sâu xa và cái biểu lộ mặt ngoài, lời tuyên án này nhắm đến không chỉ các biệt phái mà là chính các Kitô hữu nữa. Cho nên cái vấn đề là phải thanh tẩy tâm hồn, cái tinh thần tẩy rửa trong tinh thần, trong nội tâm của mình là điều quan trọng. Nếu mà không có tẩy rửa bên ngoài mà chỉ lo tắm rửa xê xua bên ngoài cho nó đẹp, rửa bên ngoài chén hay bên trong chén, nhưng mà chính cái nội tâm của mình không lo, thì cái đó là một cái tội lỗi suốt cả đời của mình. Bởi vì mình không lo cái phần rỗi linh hồn của mình, mà chỉ lo cái bên ngoài thôi. Rồi cái lời trách cứ ở câu 27, trách cứ lần thứ 6, khốn cho các ngươi hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các ngươi giống như mùa mã tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Thì chúng ta thấy cái từ ngữ mà mồ mã tô vô, lời trách cứ này nó bổ túc cho cái lời trách cứ thứ 5, là người ta thường tô vô các mộ, nấm mộ, để ngay cả ban đêm người ta cũng nhận ra chúng. Như thế người ta khỏi vô tình chạm vào chúng mà bị ô uế vì đã tiếp xúc với người chết. Thì hình ảnh Chúa nêu ra rất là mạnh mẽ sự thối nát của thứ giả hình và sự thiếu tín trung lệ lục có thể che đậy bằng cái vỏ xinh đẹp là công là chính ở bên ngoài, cái vỏ công chính ở bên ngoài, nhưng mà bên trong là một sự thối nát giống như mồ mã tô vôi, bên trong là xác chết hôi thối, nhưng mà tô vôi bên ngoài để cho nó sáng sủa bên ngoài. Lời trách cứ thứ 7, khốn cho các ngươi hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các ngươi xây mồ cho các ngôn sứ và tô mã cho những người công chính. Các ngươi nói, nếu chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy các ngươi tự làm chứng rằng các ngươi đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các ngươi đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các ngươi. Chúng ta thấy lời thứ 7 là liên kết với lời thứ 6 qua cách sử dụng cái chữ mồ mả. Vào đầu kỷ nguyên, chúng ta dân Do Thái thường xây dựng đền đài để tưởng niệm các tiên tri và các thánh. Với ý thức sâu sắc về tội lỗi, họ nhớ lại tội lỗi của tổ tiên mình ngày xưa đã xử tệ với các tiên tri, các sứ giả của Chúa. Và từ đó phát sinh ra cái truyền thuyết là Isaiah đã bị cưa theo lệnh của một vị vua vô đạo. Còn Jeremiah thì đã bị ném đá và dựng những tượng đài cho họ hàm trị ý thống hối ăn năn. Và dựa trên cái điểm này này, thì Chúa Giêsu đã đưa ra một cái lập luận rất là tinh tế. Đang khi công bố là không bao giờ tham dự các cuộc giết hại các tiên tri, các luật sĩ và biệt phái, đã tự giáng cho mình là những con người hoàn hảo, và họ đã làm những cái đó để tỏ cái tội lỗi mà họ thì không có tham dự vào, cái tội lỗi của tổ tiên. Vậy mà các tiên tri đã từng bị ai tiêu diệt đây? Dân Do Thái, bởi chính là những người tự cho mình là những người vô tỳ bố, mình công chính, nhưng mà thực sự họ đã giết các tiên tri, và họ là hậu vệ xứng đáng của đám tổ tiên sắc láo và độc ác. Thêm vào đó, qua việc đối xử với các tiên tri, Chúa đã sai đến họ là chính Chúa Giêsu, con chí ái của Ngài, đến trần gian. Thì họ nói họ không giết các tiên tri thì giết chính con một Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái sự thật thật là đau lòng, và Chúa Giêsu đã báo trước, và chính Matthew đã thấy rõ cái điều đó và trích lại những lời của Chúa Giêsu. Và cái lời tuyên án cuối cùng mà chúng ta thấy là cái tội ác và hình phạt mà Jerusalem, Giêsu phải than khóc Jerusalem vì qua chương 24 là cái sự đổ nát của Jerusalem. Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia, các ngươi trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục? Vì thế này tôi sai ngôn sứ, hiền nhân và kinh sư đến cùng các ngươi. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh người này vào thập giá, đánh đòn người kia trong hội đường và lùng bắt họ từ thành này qua đến thành khác. Như vậy máu của tất cả những người công chính đã đổ xuống đất thì cũng đổ xuống đầu các ngươi, từ máu ông Abel người công chính đến máu ông Zacharia con ông Bê-rết-gia mà các ngươi đã giết giữa đền thánh và bàn thờ. Tôi bảo thật các người, tất cả những tội ấy sẽ đổ xuống đầu thế hệ này. Đó. Nên cái lời tuyên án cuối cùng này là phù hợp chặt chẽ các quy luật diễn tiến nơi các tiên tri ở trong cửa. Họ đã đặt toàn bộ cái sự nhấn mạnh vào lời trách cứ thứ bảy, và cái câu 32 bắt đầu một cái câu truyền lệnh khôi hài dự báo cái chết của Chúa Giêsu, báo trước về cái chết Chúa Giêsu. Vậy các ngươi cứ theo đuổi đến cùng luận lý độc ác của các ngươi đi. Thế đó là một câu hỏi hùng biện. Những kẻ mang trong lòng sự thù nghịch quỷ ma của loài rắn cũng như nọc độc của loài rắn độc có thể thoát khỏi sự trừng phạt dữ tợn không? Và lời phán xét được hình thành qua ba điểm là sự tổn hại và qua việc để Chúa Giêsu tự diễn tả trong tương lai là những cái tai họa mà giáo hội phải chịu khi thi hành sứ vụ là bị chính những người Do Thái bắt bớ, các tiên tri, các sứ giả của Chúa, các Kitô hữu bị họ truy nã tiêu diệt, và Matthew còn nói đến việc bị đóng đinh để nhấn mạnh đến sự tương đồng với Chúa Giêsu. Rồi lời tuyên án về máu của Chúa Giêsu và máu các sứ giả của Ngài rơi xuống đất trên những kẻ có trách nhiệm đó. Thì ở đây các độc giả đầu tiên của Matthew đã thấy cái kết cục kinh hãi là Jerusalem bị tan tành, bị tiêu diệt. Cuộc sát hại đầu tiên của họ đã sát hại từ Abel cho tới Zacharia và cả con một của Thiên Chúa, và chính những người theo Chúa Kitô cũng bị giết chết nè. Thì biết bao nhiêu cái máu đã đổ xuống, là họ là những người công chính. Thì cái lời tuyên án ở câu 36 cuối cùng, tôi bảo thật các ngươi, tất cả những tội ấy sẽ đổ xuống đầu của thế hệ này. Cho nên thấy cái dòng dõi sẽ lãnh nhận sự phán xét, thì ở đây liên quan tới lời xác nhận của Matthew và lời xác nhận của chính Chúa Giêsu về việc tiêu hủy Jerusalem. Ở phần sau chúng ta sẽ học tiếp câu chương 23 câu 37 vào ngày mai.